sĩ Alexi Carrel. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thế giới biết đến tên của bác sĩ Alexi Carrel như một nhà đoạt giải Nobel Y khoa hồi năm 1912. Nhưng với các tín hữu Kitô, ông được nhắc đến nhiều nhất qua tác phẩm có tựa đề Ký sự Lộ Đức. Trong thiên ký sự này, ông kể lại từng ngày diễn tiến của một phép lạ mà ông chứng kiến tận mắt. Alexi Carrel sinh năm 1873 tại Lyon, Pháp Quốc. Cha ông qua đời năm ông được 5 tuổi. Nhưng nhờ một người mẹ đạo đức, ông được gửi vào học trong một trường dòng tên. Dù vậy, lòng đạo đức của người mẹ và vốn liếng giáo lý của thuở thiếu thời đã không đủ sức để giúp ông chống cự với môi trường khô đạo của đại học. Do ảnh hưởng của triết gia Kant, người chủ trương rằng lý trí con người không thể chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa tạo hóa, người sinh viên Carrel cũng kết luận rằng Thiên Chúa là một vấn đề cổ lỗ, không ăn nhập gì với cuộc sống con người. Trí khôn con người không thể vượt qua được thế giới vật lý hữu hình. Carrel ngày càng xác tín rằng con đường duy nhất của tương lai là con đường khoa học. Chính vì thế mà chàng sinh viên trẻ đã quyết định ghi danh học y khoa. Về sau, ghi lại giai đoạn này, bác sĩ Alexi Carrel viết rằng ông đã trở thành một kẻ hoài nghi, có tinh thần khoan nhượng, và không khỏi cười cợt về những niềm hy vọng trẻ con và hão huyền của người mẹ đi lễ mỗi ngày của mình. Những năm nghĩa vụ quân sự lại càng gia tăng những nỗi ngờ vực của người thanh niên về tôn giáo. Anh khẳng định như sau: cuộc sống của chúng ta có thể tiến tới mà không cần có bất cứ một thứ siêu nhiên nào. Sau khi ra trường, ông được mời về dạy môn giải phẫu học và tiếp tục nghiên cứu tại trường Đại học Lyon. Năm 1902, khi chỉ mới 29 tuổi, bác sĩ Alexi Carrel được thế giới ngưỡng mộ như một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất vì đã tiên phong nghiên cứu về mạch máu. Cũng năm đó, một khúc ngoặt quan trọng đã thay đổi hẳn hướng đi của cuộc đời ông. Là một nhà nghiên cứu đầy tham vọng và hăng say, bác sĩ Alexi Carrel được gọi để chữa trị cho nhiều trường hợp lao phổi khó khăn nhất. Trong bệnh viện nơi ông đang làm việc, ông đã khám phá ra nhiều trường hợp lao phổi giả hiệu. Người bệnh có những triệu chứng của lao, nhưng thực tế đây chỉ là những hiện tượng hoàn toàn tâm lý. Nhiều bệnh nhân bình phục, người ta gán cho phép lạ. Bác sĩ Carrel liên tưởng đến những hiện tượng mà người ta cho là phép lạ tại Lộ Đức. Khi mẹ ông thất vọng vì việc mất đức tin của ông, nói đến phép lạ tại Lộ Đức, ông không thể không nghĩ đến những trường hợp bệnh lao giả hiệu trên đây. Nhưng điều khiến cho viên bác sĩ trẻ này thắc mắc là một bác sĩ danh tiếng thời đó là ông Gustave Borsari lại chấp nhận làm giám đốc văn phòng y khoa Lộ Đức và nhìn nhận những việc lành bệnh bất ngờ tại đây. Đây là lý do khiến bác sĩ Carrel quyết định làm một chuyến đi Lộ Đức để truy tìm tận nguồn những cuộc khỏi bệnh được xem là không thể giải thích được như thế. Một bác sĩ quen biết của ông thường giúp các bệnh nhân hành hương đến Lộ Đức. Vào giờ phút chót, viên bác sĩ này không thể đi được. Bác sĩ Carrel tình nguyện thế chỗ ông. Và từng ngày một của chuyến đi này đã được bác sĩ Carrel ghi lại trong tác phẩm Ký sự Lộ Đức. Cuộc hành hương đã khởi sự tại nhà ga Lyon vào lúc 1 giờ chiều ngày 26 tháng 5 năm 1902. Một trong những bệnh nhân nằm liệt giường là cô Marie Bailey. Bất cứ bệnh nhân nào đi hành hương Lộ Đức cũng phải mang theo một hồ sơ bệnh lý đầy đủ, được một bác sĩ địa phương chứng nhận. Hồ sơ bệnh lý của cô Marie cho thấy cô đang ở vào giai đoạn cuối của bệnh lao. Cha mẹ, cũng như một người anh của cô, đều là những người chết yểu. Cô bắt đầu ho năm lên 18 tuổi. Kèm với chứng ho, bụng cô cũng sưng lên. Ăn uống đã ít. Mỗi lần ăn, cô đều nôn. Mặc dù được bác sĩ cho biết rằng bệnh tình của cô đang ở vào giai đoạn cuối, Marie vẫn luôn giữ vững tinh thần. Cô cầu nguyện không ngừng, nhất là cầu nguyện cho một người bà con của cô là một ký giả vô thần. Trong khi cầu nguyện, cô luôn xác tín rằng nếu cô được đến Lộ Đức, cô sẽ được chữa lành. Nhưng khi cô trình bày ước muốn được hành hương Lộ Đức, các bác sĩ, y tá cũng như gia đình cô khuyên cô từ bỏ ý định. Bởi vì theo họ, một chuyến đi như thế đồng nghĩa với một cuộc tự tử. Dù vậy, Marie Bailey vẫn tiếp tục đeo đuổi ý nghĩ ấy, cho nên cuối cùng mọi người đều nghĩ rằng tốt hơn nên chiều theo ý muốn của người sắp chết. Những gì người ta dự đoán đều đã xảy ra. Chuyến đi quá dài đã khiến cho bệnh nhân rơi vào hôn mê. Trong ký sự Lộ Đức, bác sĩ Carrel ghi lại rằng thân nhiệt của bệnh nhân gia tăng, chân cô sưng lên và nhịp tim cũng như hơi thở của cô dồn dập. Ông bắt đầu cảm thấy bực tức vì chuyện người ta đưa một bệnh nhân đang hấp hối đến Lộ Đức. Bầu khí trên chuyến xe lửa hành hương rất căng thẳng. Nhưng vào lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng 5, bầu khí bỗng trở nên nhẹ nhàng khi trung tâm Lộ Đức xuất hiện. Từ toa này đến toa khác bỗng vang lên những bài ca Ave. Không còn là những tiếng ca quen thuộc trong các giáo đường, mà là lời cầu kinh của những người nghèo. Bác sĩ Carrel vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra một người bạn học của mình trong hàng ngũ những thiện nguyện viên tại Lộ Đức. Họ gặp nhau trong một quán cà phê. Người bạn nói đến những phép lạ tại Lộ Đức. Nhưng bác sĩ Carrel ghi trong nhật ký của mình như sau. Chỉ toàn là chuyện tuyên truyền bịa đặt, thiếu khách quan và nghiên cứu khoa học. Nhưng đây cũng là một động lực khiến viên bác sĩ trẻ quyết tâm nghiên cứu cho ra lẽ. Ông trở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng của Marie Bailey. Nhịp tim của cô lên đến 150 lần đập mỗi phút. Bụng và chân sưng vù. Tay và mũi cô lạnh ngắt. Cùng với một bác sĩ khác, Carrel xác nhận rằng bệnh nhân đang hấp hối. Ông đến gặp người y tá chịu trách nhiệm về Marie và nói rằng đưa cô đi đến suối nước Lộ Đức để tắm là một việc làm ngu xuẩn. Nhưng người y tá cũng cương quyết không kém. Chỉ nói rằng cũng sai lầm không kém khi khước từ ý muốn cuối cùng của người đang hấp hối. Thế là bác sĩ Carrel đành chấp nhận để người ta khiêng bệnh nhân tới suối nước Lộ Đức. Theo dõi cảnh tượng ấy, bỗng dưng một sự thương cảm trào lên trong tâm hồn ông. Ông ghi lại như sau. Một cảm xúc lạ lùng trào dâng trong tôi. Tôi mong muốn được cùng với những người bất hạnh này tin rằng Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là một sáng tạo hấp dẫn của trí tưởng tượng của con người. Tự nhiên, lúc đó ông thấy mình cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, là đấng cũng đã từng đau khổ không thể tưởng tượng được. Ông cầu xin mẹ phục hồi sự sống cho Marie và mang lại niềm tin cho ông. Nhưng cảm xúc trên đây đã không kéo dài. Lý trí của một nhà khoa học cố gắng đánh tan cảm xúc ấy và buộc ông phải trở về với con đường khách quan của khoa học. Chuyện gì sẽ diễn ra trong những giây phút kế tiếp ấy? Chúng tôi sẽ kể tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.